phát đài thệ nguyện. Phẩm thứ sáu kinh Vô Lượng Thọ, tập 3. Chủ giảng: lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: đài truyền hình Hoa Tạng Đài Loan. Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2015. Tại Đài Loan, lão pháp sư Tịnh Không giảng phẩm thứ sáu này gồm có 5 tập. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem. Phát đài thệ nguyện, trang 14. Phát đài thệ nguyện, trang 14, đếm ngược hàng thứ hai. Chương 7. Lúc tôi thành Phật, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, vượt xa chư Phật, hơn hẳn quang minh của nhật nguyệt ngàn vạn ức lần. Nếu có chúng sanh thấy quang minh của tôi chiếu chạm vào thân, không ai là chẳng an vui. Từ tâm làm lành, sanh về cõi tôi. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lấy chánh giá. Trong chương này có 2 nguyện. Nguyện 13: quang minh vô lượng. Từ chỗ nếu có chúng sanh, phần sau là nguyện 14: quang minh soi đến được an vui. Ánh quang chiếu đến thân của chúng ta liền được an vui. Trước đó đã có nói qua với chư vị, đại sư Thiện Đạo vì chúng ta nói rõ trong 48 nguyện có 5 nguyện là chân thật nhất, hy hữu nhớ. Mười phương thế giới chưa hề nghe nói qua. Thứ nhớ là nguyện 12: định thành chánh giá. Thứ hai chính là nguyện 13 ở chỗ này: quang minh vô lượng. Thứ ba là nguyện nằm ở chương sau: thọ mạng vô lượng. Đây là việc tổ sư đặc biệt nhắc nhở chúng ta phải xem trọng 5 cái nguyện này. Chúng ta xem chú giải ở bên dưới một đoạn chú nhỏ: Phật Phật Đạo Đồng. Phật chứng quả sẽ tương đồng với tâm thanh tịnh. Duy chỉ có phạm vi Phật quang soi chiếu là không như nhau. Tâm thanh tịnh của Phật thì giống nhau, tâm bình đẳng cũng tương đồng. Nhưng ánh quang của Phật soi chiếu lớn nhỏ khác nhau. Xem xét trong Phật quang của hết thảy chư Phật, quang của A-di-đà Phật quả thật thù thắng vô song. Chúng ta lại xem tiếp, đó là do nguyên nhân gì? Do sở nguyện được phá lúc còn ở nhân địa khác nhau, cho nên tướng trạng hiện trên quả địa cũng vì vậy mà có sự khác biệt. Pháp Tạng chính là tên gọi của A Di Đà Phật. Khi còn ở địa vị Bồ Tát, là Pháp Tạng Bồ Tát, Ngài vừa phát tâm thì cái nguyện đó đã vượt hẳn người bình thường. Hơn nữa còn thù thắng vượt trội hơn hết thảy chư Phật. Ngài phát một cái nguyện như thế, nguyện này rất hy hữu, rất hiếm có, thù thắng hơn hẳn hết thảy chư Phật. Nên quang minh của Ngài lúc ở nhân địa đã tự nhiên chiếu khắp mười phương. Do đó, quang minh của tất cả chư Phật không thể nào sánh được với Ngài. Sau đó, Phật Thích Ca Mâu Ni còn tán thán Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Lời tán thán của Đức Thích Ca là đại biểu lời tán thán của hết thảy chư Phật trong mười phương tam thế dành cho A Di Đà Phật. Về điểm này chúng ta phải thể hội cho được. Ánh sáng mặt trời, việc này thì mọi người đều rất rõ ràng. Tuy là ánh sáng nhưng nó có chướng ngại. Chúng ta ở trong phòng, nó sẽ chiếu không tới. Phật quang thì không chướng ngại. Hơn nữa cũng không bị gián đoạn, không lúc nào không chiếu, không nơi nào không chiếu tới. Vậy bây giờ có đang chiếu tới chúng ta không? Có. Thế vì sao chúng ta không cảm giác được? Dưới đây nói cả rồi. Có người nói, vì sao không chiếu tới tôi? Đấy là do bản thân bạn có chướng ngại. Không phải không chiếu tới bạn, là do chính mình có chướng ngại mà thôi. Chướng ngại là gì? Là vọng tưởng. Vọng tưởng che lấp mất Phật quang. Chấp trước che lấp Phật quang. Phân biệt cũng che lấp Phật quang. Nên chúng ta mới không phát giác được. Nếu như chúng ta niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, bạn sẽ cảm giác được Phật quang. Bạn có thể nhận biết Phật quang của A Di Đà Phật chiếu đến bạn rồi. Sau đây có cử ra một ví dụ rất cụ thể. Kinh điển ở tại chỗ nào? Lúc niệm Phật đọc kinh hoặc lúc tu định, vào lúc này sẽ dễ dàng cảm nhận được Phật quang. Bạn sẽ được pháp hỷ sung mãn, thật sự có được an vui. Ác niệm không khởi, còn tâm từ bi tăng trưởng thêm. Hy vọng cầu sanh thế giới cực lạc, nguyện vọng và ý niệm này ngày càng tăng trưởng. Cũng như Cổ Đức đã nói, hữu tịnh độ, trọng điểm nằm ở chỗ chữ hữu đó. Thật có cõi tịnh độ, bạn có thể cảm nhận được Phật quang chiếu tới mình. Nếu như vọng niệm nhiều, tập khí lại nặng, như vậy chắc chắn nó sẽ chướng ngại Phật quang. Học Phật niệm Phật, công phu niệm Phật được nhìn từ chỗ nào? Điều này nhất định phải biết. Trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ đã thể hiện rất rõ ràng. Công phu là gì? Chính là tâm thanh tịnh hiện tiền. Đây tức là có được công phu, có loại công phu này, bạn chắc chắn được vãng sanh. Có công phu như thế, bạn liền có cảm ứng với Phật. Công phu này tức là có cảm, Phật liền có ứng. Phật ứng như thế nào? Phật sẽ cho bạn thấy Ngài, Phật hiện thân cho bạn xem. Chính là những gì được nói phía trước. Phật đến báo tin cho bạn. Thông thường trên kinh gọi là thọ ký. Phật sẽ cho bạn biết thọ mạng của bạn còn bao nhiêu. Đến đúc mạng chung, Phật sẽ trích dẫn bạn vãng sanh. Bạn xem ước hẹn đâu vào đó cả rồi. Lúc này có rất nhiều người thông minh, họ nắm chắc lấy cơ hội cầu Phật mang họ vãng sanh ngay lập tức. Họ không cần thọ mạng. Kiểu người này rất nhiều. Gặp được A Di Đà Phật là cơ hội hiếm có. Sau khi gặp được liền nắm chắc, cơ hội này không buông. Đức Di Đà từ bi, liền sẽ bảo với bạn, ước định cùng bạn 3 ngày hoặc 5 ngày hay 1 tuần sẽ đến tiếp dẫn bạn vãng sanh. Thật vậy, không giả chút nào. Cũng có chuyện Phật không mang bạn đi. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, một đời của Ngài thường hay gặp mặt A-di-đà Phật, thường xuyên nhìn thấy thế giới Cực Lạc. Ngài thật lòng muốn vãng sanh, cầu Phật biết bao lần, nhưng A-di-đà Phật không chịu, không đưa Ngài đi, bảo Ngài con tu hành không tệ, tu rất tốt, quả thật là tấm gương tốt cho người niệm Phật, đặc biệt là tấm gương người niệm Phật tốt. Cho nên A-di-đà Phật dặn dò Ngài ở lại thế gian này thêm vài năm, biểu pháp cho mọi người xem. Biểu pháp tức là làm một tấm gương tốt để mọi người học tập theo Ngài. Cho nên Ngài sống lâu như vậy, trong suy nghĩ của tôi, đó là do Phật lực gia trì, không phải thọ mạng vốn có của Ngài. Thọ mạng của Ngài có lẽ khoảng 70-80 tuổi. 70-80 tuổi là tuổi thọ của Ngài. Ngài có thể sống đến 112 tuổi là do Phật lực gia trì. Người được Phật lực gia trì cũng chẳng phải ít. Họ không nói nên chúng ta không biết. Những người như thế sống trong cõi đời này, tâm hành của họ không giống với chúng ta. Họ tương ứng với thế giới Cực Lạc, hay nói cách khác, họ tương ứng với kinh Vô Lượng Thọ. Từng ly từng chút được nói trong kinh Vô Lượng Thọ, họ đều thực hiện được. Họ niệm A-di-đà Phật, muốn thấy Phật, Phật liền hiện thân. Muốn thấy thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc liền ở trước mặt. Họ mãi mãi hoài nghi cũng không có. Tuy còn sống tại thế gian này, nhưng mọi thứ trong cuộc đời này họ chẳng để bất cứ thứ nào trong tâm, cho nên tâm họ thanh tịnh. Người bình thường, ý là phàm phu thông thường, sẽ không có được cảnh giới này. Tâm thanh tịnh hiện tiền chính là cảnh giới của A-la-hán, trong Phật môn gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến sẽ cảm động được A-di-đà Phật đến báo tình cho bạn, thật sự đến tác chứng cho bạn. Bạn sẽ không còn chút vọng niệm nào, cũng không còn mảy may hoài nghi. Bạn biết niệm Phật vạn sanh tịnh độ là thật. Cho nên có cõi tịnh độ trong tâm của bạn, thật sự có cõi cực lạc rồi, có A Di Đà Phật. Ngẫu Ích Đại Sư vào lúc cuối đời, Ngài dùng chữ hữu để làm biệt hiệu cho mình, tự xưng là Tây Hữu Đạo Nhân. Đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nó có thật, Ngài tin chắc, không nghi, cho nên xưng là Tây Hữu Đạo Nhân. Có thế giới cực lạc, có A Di Đà Phật. Chương 8 bên dưới có hai nguyện. Nguyện thứ 15: thọ mạng vô lượng. Xét với đoạn phía trước, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng. Nguyện 16: thanh văn vô số. Thanh văn là bậc chứng quả tiểu thừa, cũng tức là vừa nãy chúng ta có nói niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh, đến thế giới cực lạc, người đạt được tâm thanh tịnh mà vãng sanh có vô lượng vô biên. Không tính nổi số người đạt được tâm thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh lại hướng lên cao hơn, chính là sự nhất tâm bất đoạn. Đó mới chân thật là A-la-hán. Ngang hàng với A-la-hán chứng tứ quả của tiểu thừa. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ là cõi phương tiện hữu dư, chứ không phải cõi phàm thánh đồng cư. Nếu niệm đến công phu thành phiến, công phu thành phiến có ba bậc thượng trung hạ, thượng phẩm họ sẽ sanh vào cõi hữu dư, tức là cõi phương tiện hữu dư. Người có căn tánh trung hạ sẽ sanh vào cõi đồng cư. Trước kia có nói với các vị, cõi đồng cư của thế giới cực lạc chỉ có hai đạo, cõi trời và cõi người, không có A-tu-la, không có ngạ quỷ, địa ngục với súc sanh. Những điều này không có ở cõi cực lạc. Mặc dù phẩm vị không cao, trong nguyện 20 Phật nói hết sức rõ ràng. Đại sư Thiền Đạo nói có năm loại chân thật, nhưng không có bao hàm nguyện 20 vào chung. Chỗ này tôi có bổ sung thêm, nguyện 20 vô cùng quan trọng. Đoạn Lâm Chung tiếp dẫn: vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nó có một câu kinh văn quan trọng, thành A Di Việt Trí Bồ Tát. Vậy thì quá tuyệt. Chỉ một câu này thôi là đã nói rõ rồi, vãng sanh đến thế giới cực lạc. Phẩm vị cao thấp không quan trọng. Câu này mới trọng yếu, vì mọi người đều bình đẳng, thấy đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí nghĩa là không thoái chuyển. Không thoái chuyển cái gì? Đó là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái, cũng tức là Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng, không có địa vị cao thấp. Địa vị cao thấp chỉ là hữu danh vô thực. Xét về mặt tu chứng, công phu của bản thân mình thì có những danh xưng như thế, nhưng trên thực tế trí huệ, thần thông, đạo lực của bạn được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, mọi người đều bình đẳng. Sự việc này không hề có trong hết thảy cõi nước của chư Phật ở mười phương thế giới. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Vì sao phải vãng sanh đến thế giới cực lạc? Chính là vì cái này. Đến thế giới cực lạc, hay nói cách khác, đồng nghĩa bạn sẽ thành Phật. Trí huệ thần thông, đạo lực của Phật, bạn thấy đều đầy đủ. Không phải do bạn tu được, mà là do A Di Đà Phật gia trì. A Di Đà Phật quả thật có năng lực gia trì cho bạn. Từ chỗ này chúng ta cũng có thể suy đoán được, ngày nay chúng ta tu hành tại thế giới Ta Bà có được A Di Đà Phật gia trì không? Khẳng định có. Không một ai là không được A Di Đà Phật gia trì. Nếu dựa vào nghiệp lực của một cá nhân thì quá khó rồi. Chướng ngại trùng trùng, được Phật lực gia trì, rất nhiều chướng ngại tự nhiên liền biến mất. Việc học Phật của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Cho nên chương 8 này chúng ta đọc qua một lần. Phần kinh văn: lúc tôi thành Phật, thọ mạng vô lượng. Nguyện 15 chỉ có một câu. Kế đó là nguyện 16. Trong nước tôi, thanh văn trời người vô số. Thọ mạng cũng đều vô lượng. Đây là do được Phật lực gia trì. Giả sử chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới đều thành viên giác trong trăm ngàn kiếp, cùng nhau tính toán. Kế nghĩa là tính toán, giảm nghĩa là so sánh. Mà biết nội số lượng ấy thì chẳng giữ lấy chánh giác. Không ai có thể biết được số lượng của họ. Chúng ta xem phần tiểu chú bên dưới. A Di Đà Phật thọ mạng vô lượng. Phàm là người niệm Phật vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng của họ đều là vô lượng. Cổ Đức nói, đây là điều thù thắng bậc nhất của cõi tịnh độ, thọ mạng dài. Làm việc gì cũng đều có thể làm được trọn vẹn. Thế giới của chúng ta thọ mạng quá ngắn. Người có thể sống đến 100 tuổi chẳng nhiều. Cho nên mọi việc thường không được viên mãn. Muốn viên mãn mọi thứ cũng phải cần đến 2-3 đời, cứ từng đời tiếp nối nhau mà làm. Quá nhiều thứ chẳng được vẹn toàn. Đây là những việc xảy ra trước mắt chúng ta. Mấy câu này nói về thọ mạng này chính là cuộc sống vĩnh hằng, được nói trong những tôn giáo khác. Cuộc sống vĩnh hằng liệu có thật không? Thật sự có. Sống mãi ở thế giới cực lạc, sống mãi trong Phật Pháp Đại Thừa. Mục đích học Phật chính là để cầu cuộc sống vĩnh viễn. Chúng tôi tin rằng phần đông mọi người, nếu bạn hỏi họ vì sao phải học Phật, vì sao phải cầu sanh tịnh độ, câu trả lời đầu tiên chính là cầu tuổi thọ vô lượng, không cần phải luân hồi sanh tử nữa. Sanh tử luân hồi quá khổ, tuy thời gian rất ngắn nhưng đời đời kiếp kiếp chẳng hề ngừng dứt. Chúng ta ở nơi này sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay và vẫn sẽ tiếp tục như thế. Trong tâm của Phật Bồ Tát, những người như chúng ta thật sự là những kẻ đáng thương. Vì sao lại biến thành thế này chứ? Một câu thôi, đó là do mê mất đi tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm. Chân tâm là như thế nào? Nó không sanh không diệt, nghĩa là vô lượng thọ. Cho nên chân thật vô lượng thọ là thứ mà chính mình vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Chướng ngại của chúng ta rất khó đoạn dứt, lại còn tập khí thì càng khó hơn nữa. Loại tập khí chướng ngại này là gì? Là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Những thứ này là những chuyện rất phổ biến của phàm phu sáu nẻo. Phật Pháp nói nó thành hai chữ, gọi là tạo nghiệp. Khiến bạn ưa thích, đó là thiện nghiệp. Khiến bạn sân hận, chán ghét, đó là ác nghiệp. Thiện nghiệp sẽ chiếu cảm tam thiên đạo, quả báo ở ba đường thiện. Ác nghiệp thì quả báo sẽ ở ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường ác, ba đường thiện do đâu mà có? Từ khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước của chính mình biến hiện ra. Đó là tự làm tự chịu. Chứ chẳng phải người khác mang đến cho bạn, chẳng căn hệ gì đến Phật Bồ Tát. Toàn là tự làm tự chịu, thật quá đáng sợ. Cái chân tướng sự thật này đã được nói rất rõ trong Kinh Đại Thừa. Kinh Vô Lượng Thọ giảng rất rành rẽ. Nếu bạn dùng tâm để học, từ từ bạn sẽ hiểu hết toàn bộ. Sau khi tường tận, đáng quý nhất là ta sẽ không làm những chuyện khờ dại nữa. Học tập theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền, trong chiếc đĩa Ngài đã hiển thị cả rồi. Trong Vĩnh Tư Tạp có ghi chép công phu tu hành của Lão Hòa Thượng. Nhẫn nhục ba la mật, công phu này quá xuất sắc. Vì sao? Lão Hòa Thượng học Phật 92 năm, 92 năm chưa hề nổi cơn nóng giận nào. Điều này ai có thể làm được chứ? cả đời chưa hề phê bình ai, cũng chưa hề chỉ trích ai, đối với mọi người đều 9 bỏ là 10, vui vẻ hòa nhã, nên chẳng có ai là không muốn gần gũi Ngài. Pháp duyên của Ngài vô cùng thù thắng. Quả thật tôi không bàn đến công phu khác. Sơ quả tiểu thừa họ có đầy đủ, loại công phu này họ hoàn toàn có được. Bạn hãy đọc tỉ mỉ quyển Vĩnh Tư Tạp của Ngài. Đây là do những người đã từng sống chung với Ngài cảm thán ơn đức Ngài nên viết ra những câu chuyện có thật, để người ở nơi xa xôi như chúng ta có thể đọc được. Ngài cả đời chân thành đối người, chẳng vì bản thân mình, trước giờ chưa hề vì mình mà suy nghĩ, niệm niệm đều là nghĩa cho người. Mọi suy nghĩ đều là giúp người khác lìa khổ được vui, không hề nghĩ cho mình. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng nhất định phải đoạn hoàn toàn thân kiến. Ngài làm được rồi. Đoạn biên kiến, biên kiến tức là đối lập, Ngài cũng làm được. Một đời chưa từng thù nghịch ai, cũng không đối lập việc, không đối lập với hết thảy vật. Đó là do cái gì? Vì toàn bộ vũ trụ là một thể, không đối lập tức là một thể. Đối lập thì cái anh có tôi và họ, liền có phân biệt chấp trước. Ngài không có những thứ đó. Chúng tôi tin tưởng, có lý do để tin tưởng. Bản tính của Lão Hòa Thượng rất tốt, điều này thật khó có được. Bản tính thật thà, nghe lời thật làm. Cho nên sư phụ thế độ cho Ngài, Ngài 20 tuổi xuất gia, gặp được một người đồ đệ như vậy thật hiếm có. Vì sao? Vì Ngài có thể thành Phật chỉ trong một đời. Đây gọi là chúng sanh có căn tánh thuần thục, quá hiếm có rồi. Cho nên sư phụ dạy Ngài một câu, sau khi thế độ xong chỉ dạy Ngài một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ này bảo với Ngài, con cứ một mực mà niệm. Ngài thật nghe lời, một câu Phật hiệu này niệm suốt 92 năm. Chưa hề thay đổi đề mục. Ngài không biết chữ, chưa từng được đi học, cả đời chưa hề đọc qua bộ kinh nào. Sư phụ không dạy Ngài đọc kinh, cũng chưa từng nghe giảng bài kinh nào. Vậy cả đời Ngài tụng cái gì? Chính là một câu A-di-đà Phật. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, ngoài lúc đi ngủ ra chưa hề gián đoạn. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thật sự niệm đến nhất tâm bất loạn, công phu thành phiến là bước đầu tiên, tức là vừa mới có được tâm thanh tịnh, Tinh tấn thêm nữa, tâm thanh tịnh liền thành phiền. Mọi lúc mọi nơi tâm luôn thanh tịnh, thanh tịnh sẽ phóng quang. Quang minh nghĩa là có trí huệ. Cho nên tuy Ngài không biết chữ, nhưng Ngài thật có trí huệ. Không những có trí huệ mà còn có thần thông. Mặc dù có trí huệ thần thông, nhưng Ngài chẳng nói, Ngài cũng chẳng biểu hiện ra bên ngoài, trừ những lúc quá cần thiết, thỉnh thoảng. Thể hiện một vài lần, bạn hỏi Ngài, Ngài đều không thừa nhận. Người sống ở bên Ngài thì biết. Lão Hòa Thượng không phải người thường. Từ sự nhất tâm đến lý nhất tâm, Ngài cũng thành tựu được rồi. Lý nhất tâm chính là Pháp Thân Bồ Tát. Minh tâm kiến tánh, dùng phương pháp niệm Phật chứng được minh tâm kiến tánh, cùng với Lục Tổ Huệ Năng triều đường là cùng một đẳng cấp. Huệ Năng là bậc đốn ngộ, chuyện đó quá hy hữu rồi. Còn Ngài Hải Hiền là tiệm tu, Ngài đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài có thể chứng được, chúng ta cũng có thể chứng được, chỉ cần y theo cách làm của Ngài là được. Công phu chân thật là phải vạn viên bốn xả, thứ gì cũng không để trong tâm. Vì sao vậy? Vì nó là giả. Lão Hòa Thượng cũng chỉ có một câu khẩu đầu thiền, thường hay khuyên người, bảo với họ, niệm Phật cho tốt, thành Phật là thật, những thứ khác toàn là giả. Đã là giả thì đừng để trong lòng làm gì, bỏ vào trong tâm liền sẽ thành chướng ngại. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là nghiệp. Tạo nghiệp để trong tâm tức là tạo nghiệp, không để trong tâm sẽ không tạo nghiệp. Việc có thể làm, sau khi làm xong thì không để trong tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, trong tâm chẳng có thứ gì. Đây gọi là người niệm Phật. Thật sự niệm Phật, trong tâm có một đống vọng tưởng, đấy là phàm phu. Nếu như bạn làm thiện, tương lai quả báo sẽ ở tam thiện đạo. Nếu như là điều bất thiện, quả báo sẽ ở tam ác đạo. Làm rất nhiều việc tốt, việc tốt trong tam ác đạo cũng có phước báo. Rõ ràng nhất mà chúng ta nhìn thấy, tại Hồng Kông, ở những vùng lân cận nơi tôi sống, nhà nhà đều có nuôi chó hoặc thú cưng. Bạn xem, con chó nhỏ đó thật có phước. Trời trở lạnh, người chủ bèn lấy áo mặc cho nó. Sớm tối mỗi ngày có người chuyên phục vụ cho nó, chăm sóc nó. Nó còn hưởng phước hơn cả một người bình thường. Người của ngôi nhà đó thường hay cãi nhau, nhưng đối với con chó nhỏ đó chẳng có ai là không thương nó. Đó là do cái gì? Do đời trước nó có tu phước, đời này đầu thai làm súc sanh nhưng được hưởng phước. Đây là việc chúng ta rất dễ thấy được. Nếu không tu phước báo, mấy con vật đó sẽ chịu khổ ngay như những con chó lang thang bên ngoài. Đó là do chúng không có tu phước. Những con vật trở thành thú cưng trong nhà, đó là do chúng có tu phước. Cho nên tâm cần phải thanh tịnh, đoạn ác nhưng không chấp cái tướng đoạn ác, tu thiện không chấp cái tướng tu thiện. Chuyện này tốt, đây gọi là tịnh nghiệp. Thanh tịnh vì sao? Vì quả báo sẽ không ở lục đạo, nó không thuộc về lục đạo. Chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Vậy thì đúng rồi. Phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Hai câu này trong Kinh điển Đại Thừa có quá nhiều, Đức Phật cũng thường nhắc đến. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, chính là thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh của chúng ta. Đây chính là Bồ Đề Tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác có được toàn bộ năm chữ này, đó là Phật. Có thanh tịnh bình đẳng chưa có giác là Bồ Tát. Có thanh tịnh chưa có bình đẳng giác là A-la-hán. Điều này phải hiểu cho rõ. Thích Ca Mâu Ni Phật, A-di-đà Phật luôn hy vọng chúng ta trong một đời này chân thực tu chứng được thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp gì vậy? Là một câu Phật hiệu, Đại Đạo Chí Giảng. Thật quá đơn giản. Như vậy là có thể thành tựu. Ba người chùa Phật Lai đã chứng minh cho chúng ta. Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, bà là cư sĩ tại gia. Lúc cuối đời không người chăm sóc, Lão Hòa Thượng bèn đón bà đến chùa. Ở trong chùa cùng nhau niệm Phật, bà ở được 27 năm. Mãi đến năm 86 tuổi thì tự tại vãng sanh. Đều là biết trước ngày giờ, không hề có bệnh khổ, cũng không có nỗi khổ của cái chế. Nói đi là đi thật. Còn có sư đệ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng Hải Khánh, 82 tuổi thì ra đi. Người sau cùng vì chúng ta biểu phá là Hải Hiền Lão Hòa Thượng, 112 tuổi. Ngay vì chúng ta thì hiện không có già khổ, 112 tuổi mà đầu óc vẫn sáng suốt, thể lực lại y như thanh niên. Ngài còn đeo cây, còn sửa mái nhà. Việc gì Ngài cũng làm. Ngài thể hiện cho chúng ta là một nông phu chính thống. Có lẽ Ngài từ nhỏ đã làm việc trên đồng, cho nên kinh nghiệm đối với việc trồng trọt vô cùng phong phú. Cả đời chỉ có một câu Phật hiệu. Khi ở chùa của người khác, lúc làm công khóa sớm tối, Ngài đều niệm A-di-đà Phật. Cả một đời chưa hề làm qua kinh sám Phật sự. Ngài chỉ làm nông. Chân thành, từ bi, giúp đỡ cho hàng ngàn hàng vạn người nghèo khổ, lương thực Ngài trồng, bản thân chùa Ngài không lớn, chỉ là cái miếu nhỏ, chúng thường trụ chỉ có 4-5 người, cho nên khi thu hoạch được nhiều, có nhiều lương thực, Ngài cố tế cho mọi người ở khắp nơi, Ngài không bán lấy tiền, chỉ cố tế mà thôi. Ngài trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn trái, năm nào cũng bội thu. Những vùng lân cận cách chỗ Ngài 100-200 dặm, người già sống ở những vùng nông thôn đó chính là đối tượng để Ngài bố thí, để Ngài cúng dường. Nguyện 16 bên dưới: thanh văn vô số, thanh văn tức là A-la-hán, cũng chính là chúng ta hiện nay hay nói người có công phu thành phiến, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, đắc được tâm thanh tịnh, đây đều thuộc về thanh văn. Thanh văn có tứ quả: sơ quả, nhị quả, tam quả. Tứ quả là A-la-hán, sơ quả là Tu Đà Hoàng, chỉ cần niệm đến công phu thành phiến liền nhập vào hàng thanh văn. Người như vậy vãng sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, có vô lượng vô số, không ai có thể tính đếm nổi. Giả sử chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới thảy đều chứng đắc duyên giác, duyên giác cao hơn so với thanh văn. Duyên giác là Bất Chí Phật, địa vị và thần thông đều cao hơn A-la-hán. Nếu họ dùng 100.000 ký cùng nhau tính điểm số người của thế giới Cực Lạc, cũng chẳng thể nào tính nổi. Những người này đều mới vãng sanh trong vòng 10 ký. Do có vô lượng vô biên thế giới, số người này di dần đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chứng tỏ vãng sanh về thế giới Cực Lạc không khó, chỉ cần bạn chân thật tin tưởng, không được hoài nghi. Ta có hoài nghi, ta làm sao có thể đoạn trừ hoài nghi đây? Có một phương pháp đơn giản nhất, chính là đọc kinh Vô Lượng Thọ. Một ngày đọc 10 biến, 10 ngày đọc 100 biến, niệm khoảng 3 năm, nghi hoặc của bạn liền biến mất, không còn nữa. Bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng. Vì sao? Một ngày quả thật có thể đọc được 10 biến. Chỉ cần 3 năm đổ lại là tâm thanh tịnh của bạn sẽ hiện tiền. Tâm thanh tịnh vừa xuất hiện, A-di-đà Phật sẽ đến ngay. Hoặc bạn thấy Ngài trong định, hoặc thấy được ở trong mộng. Đây là cảm ứng thực sự. Chuyện này nhất định không được xem như một giấc mơ bình thường. Ngài thật cảm ứng rồi, đích thực là cảm ứng bất khả tư nghì. Tính tâm của bạn kiên định, nguyện tâm của bạn vững chắc, bạn sẽ không còn tiếp tục hoài nghi. Bạn có thể hỏi A Di Đà Phật, lúc nào thì bạn sẽ đến thế giới Cực Lạc, Ngài sẽ báo cho bạn biết. Hay nói cách khác, bạn đã được ghi danh ở thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc đã có tên bạn rồi. Trong ao thất bảo đã có hoa sen của bạn. Nơi giảng đường của A Di Đà Phật cũng đã có chỗ ngồi của bạn. Chỗ ngồi đều có tên, không bao giờ nhầm được. Công phu niệm Phật sâu, thậm chí bạn còn có thể nhìn thấy chỗ ngồi của mình ở thế giới Cực Lạc. Bạn sẽ không còn tiếp tục hoài nghi nữa. Tin thật nguyện thí, chắc chắn được vãng sanh. Thế giới của A Di Đà Phật hiệu là Cực Lạc. Điều căn bản nhất của nó chính là vô lượng thọ. Mỗi một người vãng sanh, thọ mạng của họ đều giống với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Vô lượng thọ chính là tự tánh, là chân tâm. Trên kinh Đại Thừa thường nói là bổn tánh hay tự tánh. Bổn tánh tự tánh chính là vô lượng thọ. Cho nên đến thế giới Cực Lạc, bạn sẽ chứng được vô lượng thọ. Chứng được điều này tuyệt không phải do bạn. Đoạn được hoàn toàn tập khí, phiền não của mình, không có chuyện đó, mà là đến nghiệp vãng sanh. Nếu mang nghiệp theo thì bạn làm sao chứng được vô lượng thọ? Đó là do ai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật giá trị cho bạn, bạn đạt được rồi. Trước đó bạn cũng đã nhận được sự giá trị rồi. Chẳng cần có cấp bậc cũng đều nhận được. Một khi có được, vĩnh viễn không bị mất đi. Đây là chỗ thù thắng không gì sánh bằng của thế giới Cực Lạc. Do đó, thọ mạng vô lượng cũng là điều được Đại sư Thiền Đạo tán thán. Chúng ta xem tí chương 9. Chương này chỉ có một nguyện, nguyện chư Phật khen ngợi. Đây cũng là một loại trong năm loại chân thật nguyện mà Thiền Đạo Đại Sư nói đến. Vì sao vậy? Vì nguyện này quá quan trọng. Nếu chư Phật không tán thán, chúng ta làm sao biết được có cõi Cực Lạc chứ? Không thể nào biết được. Nếu không biết đến những lợi ích của thế giới Cực Lạc, chúng ta sẽ không thể đạt được chúng. Vì lẽ đó, cái nguyện này hết sức quan trọng. Tất cả chư Phật đều khen ngợi. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tán thán. Chúng ta xem kinh văn. Chương 9. Lúc tôi thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước, trong mười phương thế giới, nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, thuộc sự tốt lành của cõi nước và công đức của tôi, thì chẳng giữ lấy chánh giác. Chương này chỉ có một nguyện. Nguyện này vô cùng trọng yếu. Chúng ta xem phần chú giải bên dưới. Nguyện này có mối quan hệ rất lớn đối với chúng ta. Thế giới Tây Phương có tốt hơn nữa, nhưng nếu chẳng có ai giới thiệu tiến cử nó với chúng ta cũng không thể biết được. Tuy rằng chúng ta đầy đủ điều kiện vãng sanh, nhưng nếu không gặp pháp môn này thì cũng chỉ uổng công thôi. Đây là sự thật, không phải giả. Do đó, Phật Thích Ca Mâu Ni ban cho chúng ta ân đức quá lớn. Ngài giảng hết thảy kinh, chúng ta cũng chưa chắc có thể thành tựu. Đây là sự thật. Nhưng giới thiệu pháp môn này cho chúng ta, nếu chúng ta tin sâu không nghi, y giáo phụng hành, vậy thì chúc mừng các vị. Không một ai là không vãng sanh thành Phật. Phàm là niệm Phật vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Nhớ kỹ, trước đây chúng ta từng học qua Ác Thành Chánh Giác. Lời này nói khẳng định biết bao. Nhất định thành Phật không được có hoài nghi. Hết thảy chư Phật ở mười phương, khi thuyết pháp cho chúng sanh giảng mọi kinh luận, đều phải giảng bộ kinh này. Kinh này tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh luận có vô lượng vô biên. Phật xuất hiện tại thế gian, cả đời những gì Ngài nói chưa phải là tất cả, nghĩa là nói có chọn lọc, thích hợp với chúng sanh khu vực này, thích hợp với trình độ của họ. Họ nghe rồi sẽ sanh lòng hoan hỷ, họ có thể hiểu được, có thể y giáo phụng hành. Có như vậy Ngài mới giảng, chứ không giảng những gì quá sâu hay quá cạn, nên gọi là khế cơ. Những thứ không khế cơ thấy đều không nói đến, nhưng Kinh Vô Lượng Thọ hầu như khế hợp với hết thảy căn cơ của chúng sanh. Hay nói cách khác, Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh mà hết thảy chư Phật nhất định phải giảng trong lúc thuyết pháp. Chính là đạo lý như vậy. Do bộ kinh này thích hợp với căn tánh của tất cả mọi người, nên mới nói chư Phật xuất hiện tại thế gian nhất định phải giảng bộ kinh này. Chư Phật vì sao lại xuất hiện ở thế gian? Chính là vì giúp cho chúng sanh lập tức thành Phật. Do đó Phật thuyết tất cả kinh luận của hết thảy pháp môn cho chúng sanh là lấy pháp môn thành Phật đưa lên hàng đầu. Mà pháp môn thành Phật chính là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Ba bộ kinh này chuyên giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như pháp môn này bạn nghe rồi nhưng không tin, không muốn tiếp nhận, Phật sẽ thuyết cho bạn một pháp môn khác. Bốn mươi chín năm Phật thuyết rất nhiều pháp môn, Ngài đều vì muốn giúp cho những chúng sanh thuộc dạng này hiện đang sinh sống trên trái đất. Nên mới thuyết không khế cơ, Ngài nhất định không nói. Chân thật khế cơ, khế cơ khế lý, có người không muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ vẫn còn muốn ở lại thế gian này, hy vọng đời sau là một người giàu có. Phật sẽ chiều theo ý nguyện của họ, Phật sẽ dạy họ tu phước báo nhân thiên, thỏa mãn được nguyện vọng đời này của họ. trong kinh Đại Tiểu Thừa đều có. Khuyên có người chuyên tu phước báo. Những người này không có sự giác ngộ, họ không biết luân hồi là khổ, còn lưu luyến đối với cõi người và cõi trời. Dạng người này thật sự không ít. Cho nên tất cả kinh điển được Phật thuyết trong 49 năm, trong lúc học tập, xin giới thiệu với các đồng học, tôi có đem nó chia thành 5 loại. Ở trong này có giáo dục phổ thế. Phổ thế đối với thế giới này, nền giáo dục này giáo hóa tất cả chúng sanh. Đó là cái gì? Giáo dục về lý luận, tức là giáo dục lý luận trong kinh Phật, giáo dục đạo đức và giáo dục nhân quả. Bạn có thể hiểu được ba loại này, bạn liền có thể đạt được phước báo nhân thiên. Bạn sẽ hiểu được nên tu thế nào. Tích lũy phước báo nhân thiên cũng chẳng phải chuyện dễ, nhưng để mất nó lại rất dễ dàng. Trong kinh Đại Thừa thường nói, lửa sân hận đốt cháy cả rừng công đức. Tích lũy công đức không hề dễ. Vừa nổi cơn nóng giận thì công đức này thấy đều chẳng còn, toàn bộ bị thiêu rụi. Cho nên người thế gian tu được phước báo còn có thể giữ được, chứ công đức thì rất khó. Vừa nổi cơn nóng giận, công đức liền mất sạch. Tính từ lúc bạn không còn nổi cơn nóng giận cho đến hiện tại, công đức của bạn sẽ rất nhiều. Nhưng phước đức thì không như vậy. Phước đức mà bạn tu được, bạn có thể nắm chắc đời sau hưởng phước. Công đức là dùng cho việc thành Phật, dùng cho việc vãng sanh thế giới Cực Lạc. Phước đức là phước báo, dùng để hưởng nơi ba đường thiện, chúng khác nhau. Pháp môn này, tức là pháp môn tịnh độ, bất kể người nào chẳng đoạn thiện ác, thân phận nam nữ già trẻ, trình độ cao thấp, chỉ cần tin tưởng, không hoài nghi, chỉ cần phát nguyện cầu sanh tịnh độ chân thật, chịu y theo cách làm này, nhất tâm niệm Phật liền có thể vãng sanh. Đó là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên thành Phật đạo. Chân thật là hy hữu khó gặp. Pháp môn này là pháp khó tin, tu thành tựu rất dễ dàng, nhưng nó rất khó tin. Người tiểu thừa không tin, Quyền Giả Bồ Tát cũng không tin. Trong số phàm phu lại có người tin tưởng. Tại sao vậy? Đức Phật trong kinh điển nói với chúng ta, phàm những người có thể tin tưởng đều là vô lượng kiếp đến nay, trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp tu học Phật pháp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, ngày nay gặp được pháp môn này, họ hoan hỷ tiếp nhận, phụng hành, đều là do vô lượng chư Phật gia trì cho bạn. Bạn mới hoan hỷ tiếp nhận, thật không đơn giản. Người hoan hỷ tiếp nhận thật sự không nhiều. Chỉ cần chân thật tiếp nhận y giáo phụng hành, chẳng một ai là không thành tựu. Thật không thể xem thường những con người này. Chúng tôi thật đã nhìn thấy những ông già bà cả, họ cả ngày cho đến tối cầm theo sáu chuỗi niệm A Di Đà Phật. Bạn hỏi họ cái gì, hình như họ đều không biết. Hỏi họ cái gì, họ trả lời bạn chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, họ chẳng cần câu nào khác. Cho nên bạn chẳng thèm để ý đến họ nữa. Có người như vậy, đây là người thật tu hành. Tương lai họ đến thế giới Cực Lạc, ai ai cũng thành Phật, tuyệt không thể xem thường, không thể coi nhẹ họ. Người bình thường sẽ làm không được. Họ một câu Phật hiệu nối tiếp một câu Phật hiệu, chẳng để mất một câu nào, gọi là tịnh niệm tương tụ. Quê nhà tôi có một ngôi chùa tên là Giả Phụ. Phương trượng hiện nay là Khai Lợi Pháp Sư. Thầy ấy đến Hồng Kông thăm tôi. Tôi liền hỏi thầy, chùa của các thầy có kiểu người này không? Thầy ấy nói có, khoảng 4-5 người. Quả thật chẳng ai xem trọng họ. Tôi liền nói với thầy, đối với những ông lão bà lão niệm Phật như vậy, phải tôn trọng, phải cúng dường, phải chăm sóc họ. Vì sao vậy? Mấy người này ở xung quanh chùa của thầy, đó là chùa của thầy có phước. Chùa thầy sẽ có thần hộ pháp đến bảo hộ. Vì sao? Vì họ là người chân thật niệm Phật. Họ với A Di Đà Phật có trao đổi tin tức, nhưng chúng ta không biết. Cũng giống như Ngài Hải Hiền vậy. Khi Ngài Hải Hiền còn tại thế, có ai xưng tán Ngài không? Đều là xem thường Ngài. Vì Ngài không được đi học, không biết chữ, chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật. Còn những thứ khác, cái gì Ngài cũng không biết. Họ là người chân thật có công phu, thật tu hành. Chúng ta thường hay lơ là họ. Thầy cũng nhờ những người này xưng tán những người này chân thật là đại công đức. Những người này chắc chắn vãng sanh. Đây chính là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên thành Phật đạo, hy hữu khó được. Ngài có được rồi, Ngài làm thật, đem tinh thật nguyện thí, một lòng niệm Phật của mình biến thành cuộc sống, biến thành công việc, xử việc đối người tiếp vật đều chứ hề rời xa có Phật hiệu. Do đó hết thảy chư Phật xuất hiện ở thế gian, mục đích chính là giúp cho mọi người thành Phật. Thiện Đạo Đại Sư có nói, chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thiết Di Đà bổn nguyện hải. Di Đà bổn nguyện hải chính là 48 nguyện. Bây giờ chúng ta học đoạn kinh văn này, Phật thật sự tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện tại thế gian, các ngài thuyết cái gì? Chính là đem Tây Phương Cực Lạc thế giới giới thiệu tỉ mỉ tường tận cho chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể tin, có thể tiếp nhận, có thể phát nguyện cầu vãng sanh, có thể y giáo phụng hành, ai ai cũng thành Phật. Vậy thì mục đích này liền đạt được. Hoặc có thể khi các vị đem pháp môn này giới thiệu cho những người thân thuộc, nhưng người ta nghe rồi lắc đầu, tâm của mọi người có buồn không? Việc này rất nhiều. Một thứ tốt như vậy lại để lúng vàng ngay trước mặt, không cần thiết phải buồn. Vì sao vậy? Cơ duyên thành Phật của họ vẫn chưa chín mùi, chưa đến lúc. Đương nhiên không thể tiếp nhận. Có thể tiếp nhận pháp môn này, đó là do thiện căn, phước đức nhân duyên của họ thấy đều đầy đủ. Câu nói này được nói trong kinh A Di Đà. Người vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới không thể dùng một chút thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Đoạn kinh văn này của kinh A Di Đà có thể thấy rằng đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên đều đầy đủ ba loại này khó. Thiện căn là có thể tin, phúc đức là thật làm, là lão thật niệm Phật. Người lão thật niệm Phật là người có phước báo lớn nhất. Tại vì sao? Vì họ sẽ rất nhanh đến thế giới cực lạc. Họ đến thế giới cực lạc thành Phật rồi. Bạn nói xem, sự giàu có của bạn kém quá xa so với thế giới cực lạc. Đất đai nơi cõi cực lạc làm bằng vàng, còn đường xá ở cõi này thì trải bằng nhựa đường. Đường đi ở cực lạc được lối bằng vàng, cung điện được xây dựng bằng bảy báu, còn của chúng ta thì bằng cốt thép xi măng. Người ta dùng bảy báu, mỗi người đều là vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, vô lượng thọ mạng. Bạn làm sao có thể so bì với người ta được? Vả lại dụng công vài ba năm là có thể đạt được. Bạn thử nghĩ mà xem, bạn muốn thế giới cực lạc hay là muốn thế giới tái ba này? Cầu không phải chịu khổ ở cõi ta bà. Đến thế giới cực lạc, tất cả đều thành hiện thực. Đây là sự thật, tuyệt đối chẳng phải do Phật dụ dỗ chúng ta. Phật không cần thiết phải làm điều này. Lời của Phật, chữ chữ câu câu đều là chân thật, không có một câu nào, một chữ nào là gạt người. Chúng ta cần phải thể hội được, chúng ta phải thật làm. Do đó, duyên chưa chín mùi, cũng tức là thiện căn, phúc đức nhân duyên chưa đầy đủ. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay cũng là nhiều đời nhiều kiếp tu hành, nhưng hầu như chưa trọn vẹn được ba điều kiện này. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, nay gặp được rồi. Chúng ta nhất định phải trân trọng cả nhân duyên này, duyên phận này. Nếu không hoài nghi, có thể tin tưởng, chứng tỏ thiện căn đã đầy đủ, chân thật phát nguyện, cõi này tốt như vậy, thật sự phát nguyện, tôi nhất định phải đi. Đồng nghĩa phước báo hiện tiền rồi. Thiện căn phước báo này là do tích lũy được từ vô lượng kiếp trong đời quá khứ. Nếu không như vậy thì không thể được. Chương bên dưới là chương thứ 10. Chỉ có một nguyện. Nguyện này là trung tâm của 48 nguyện, là nguyện quan trọng nhất. Lịch đại tổ sư Đại Đức của Tịnh Tông trước đây đều khẳng định nguyện này là sự từ bi đến tột bờ của Đức Di Đà, là đại nguyện chân thật đệ nhất. Chúng ta đọc phần kinh văn: lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tình ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi tôi, dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh thì chẳng giữ lấy chánh giá. Mười niệm ắt vãng sanh. Điều này chứng tỏ thế giới Cực Lạc không khó đi. Mười niệm này chỉ cho cái gì? Chúng ta xem phần tiểu chú bên dưới. Nguyện thứ 18 là nguyện quan trọng nhất trong 48 nguyện, được các bậc tổ sư từ xưa đến nay công nhận. Phần quan trọng nhất nằm ở câu mười niệm ắt vãng sanh. Thật đơn giản. Người người đều làm được. Nếu không chịu làm thì cũng chẳng còn cách nào. Thẳng thừng tuyên bố công đức danh hiệu là bất khả tư nghì. Chúng ta nói đến tu hành thì nên tu pháp môn nào mới tốt? Ở đây đã nói ra cả rồi. Công đức danh hiệu là bậc nhớ. Người xưa có nói: niệm kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Vì sao vậy? Một câu Phật hiệu này bao hàm hết thảy vạn vật. Và danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát đều nằm trong một câu danh hiệu này. Danh hiệu này có thể dịch nghĩa được, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc. Những pháp sư dịch kinh không có dịch nó ra, chỉ có dịch âm mà thôi. Chữ không dịch ý nghĩa của nó, nhưng có thể dịch được A-di-đà Phật. Danh hiệu này có bốn chữ, là tiếng Phạn. A dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là vô. Di-đà dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là lượng. Phật dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là giác ngộ. Danh hiệu này được dịch nghĩa ra hoàn toàn là vô lượng giá. Chúng ta cứ thử suy ngẫm, có vị Phật nào chẳng phải là vô lượng giá chứ? Đều là như vậy. Vì lẽ đó, danh hiệu của hết thảy chư Phật thảy đều bao hàm trong này. Bạn niệm một câu A Di Đà Phật, thảy đều niệm đến những vị Phật kia, một vị cũng không xó. Danh hiệu của hết thảy Bồ Tát cũng nằm trong này. Bồ Tát giác ngộ vẫn chưa viên mãn, còn sự giác ngộ của chư Phật thì đã viên mãn rồi. Cho nên danh hiệu của Phật Bồ Tát đều nằm trong câu Phật hiệu. Nếu bạn muốn chân thật thành tựu công đức, niệm A Di Đà Phật sẽ thành tựu nhanh hơn tất cả. Nhanh đến mức độ nào? Mười niệm ắt sanh. Niệm mười câu liền vạn sanh. Thật có trường hợp này. Cho nên ở đây thẳng thừng tuyên bố công đức danh hiệu Phật là không thể nghĩ bàn. Chúng kinh giảo lượng, tất cả kinh được Phật thuyết, tức là chúng kinh, toàn bộ kinh điển được Phật Thích Ca thuyết trong 49 năm, chúng ta làm một sự so sánh, đánh giá một chút, đưa đến một kết luận, đi đến sau cùng thì còn lại một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, hay nói cách khác, một câu thánh hiệu A Di Đà Phật đã bao hàm toàn bộ kinh được Phật Thích Ca thuyết trong 49 năm. Niệm kinh không bằng niệm Phật. Sư phụ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng thật tài ba, chỉ truyền cho Ngài một câu Phật hiệu này, vì mọi thứ khác đều bao gồm trong đó rồi. Đồng nghĩa nói, đem toàn bộ Phật Pháp, Phật Pháp của Thế Tôn và Phật Pháp của hết thầy chư Phật thể đều truyền trao cho bạn. Chỉ là bạn không biết, nhưng do Hải Hiền Lão Hòa Thượng thật thà, Ngài không hoài nghi, Ngài có tâm chân thành, có lòng cung kính tiếp nhận giáo huấn của lão sư, không phụ lòng thầy. Lão sư bảo Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục, nên Ngài liền cứ một mực mà niệm, cả đời không hề thay đổi. Phương pháp học tập hơn nữa còn tuân thủ giáo huấn của lão sư. Lão sư nói với Ngài, sau này khi đã tường tận cũng không được nói bừa, không thể nói cái từ sau này khi đã tường tận rồi là có ý gì. Tương lai khi niệm đến lý nhất tâm bất loạn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, niệm đến mức độ này cái gì bạn cũng biết, nhưng hoàn cảnh không cho phép, không được phép nói, mãi mãi cũng không được nói, Ngài đều làm được. Nếu như Ngài ra đời vào thời đại mà Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có nghĩa là Ngài sẽ giống như Ngài A Nan. Ca Diếp và Mục Kiền Liên đều cùng một đẳng cấp. Nếu như Ngài ở triều Đường, thuộc vào thời của Đường Thái Tông, Ngài cùng với Huệ Năng Đại Sư là bình đẳng. Ngày nay ở vào thời đại của chúng ta, nhất là vào thời đại văn hóa đại cách mạng, chắc chắn không cho phép Ngài nói, không thể nói được. Lúc đó không được niệm Phật, Ngài làm thế nào? Niệm thầm trong tâm, không ra tiếng, nên chẳng ai biết được. Không được lạy Phật. Đến đêm tối, Ngài thấy mọi người đều đã đi ngủ, nửa đêm thức dậy lén lạy Phật. Ngài thật sự giống như những gì sư phụ Ngài đã nói, quả thật đạt đến trình độ minh bạch mọi thứ. Cái từ minh bạch đó tức là giác ngộ. Sau khi giác ngộ, Ngài cũng không nói, vẫn là thật thà chân chất, giả hồ đồ, phải đóng giả đến cùng, tiếp nhận giáo huấn của A Di Đà Phật. Phật bảo Ngài biểu phá, biểu phá người tu hành chính là thật thà, có sự thật thà, nghe lời thật làm, không một ai là không thành tựu. Không thật thà, không nghe lời, không chịu thật làm, đó là học Phật trên bề mặt. Chỉ tích lũy được một chút nhân thiện, đời này không thể nào thành tựu. Nếu muốn thành tựu, phải làm được vạn duyên bốn xả. Phải kiến lập từ chỗ này. Vì sao bạn không thể buông xả? Vì vẫn chưa hiểu rõ. Chân thật hiểu rõ rồi, tự nhiên sẽ buông xả. Thế gian này, vũ trụ này, rốt cuộc là cái gì? Trong Kinh Kim Cang nói rất hay. Mọi người đều đã đọc qua Kinh Kim Cang. Trên kinh nói với chúng ta, phàm sở hữu tưởng giác thì hư vọng. Trong bài kệ sau cùng càng nói được hay hơn: nhất thiết hữu vi phá, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bạn tự nhiên buông xả. Pháp hữu vi là gì? Là có sanh có diệt. Có sanh có diệt là giả, không sanh không diệt mới là thật. Một câu A Di Đà Phật này, không sanh không diệt, một câu A Di Đà Phật dịch thành ý nghĩa Trung Quốc nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Điều này do chính Đức Phật nói ra trong kinh A Di Đà. Do đó, để A Di Đà Phật ở trong tâm, tức là đem vô lượng quang, vô lượng thọ đặt vào trong tâm. Điều này chính xác. Vì sao vậy? Tự tánh của chúng ta vốn dĩ là vô lượng thọ, vốn dĩ là vô lượng quang. Hiện nay vô lượng quang, vô lượng thọ không còn nữa, chúng biến thành cái gì rồi? Trở thành thùng rác của tất cả mọi người. Bạn nói xem, đáng thương biết như nào? Biến những thứ này thành thị phi nhân ngã, thành vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không tiếp nhận những thứ này. Niệm A Di Đà Phật liền tương ứng với chân tâm. Cuộc đời này toàn là thị phi, đi ngược với chân tâm, nhưng thuận theo vọng tâm. Vọng tâm là A-la-gia. A-la-gia chính là thùng rác. Đem những thứ thị phi thiện ác toàn bộ bỏ vào trong đó, đây gọi là tạo nghiệp. Quả báo mà họ chiêu cảm được chính là lục đạo luân hồi. Chúng ta không thể không biết, nên phải đưa ra một sự chọn lựa. Nguyện này tất cả tổ sư đại đức đều nói với chúng ta. Cái nguyện này là mười niệm ắt vãng sanh. Kinh văn bảo là dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh thì chẳng giữ lấy chánh giá. Phía sau còn có hai câu: chỉ trừ kẻ ngủ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Loại người này không thể vãng sanh. Có thật là không thể vãng sanh không? Thiện Đạo Đại Sư vừa nói vừa giải thích. Chúng ta bảo rằng cổ nhân đi đến sau cùng chỉ còn lại một câu A Di Đà Phật. Quay lại nghiên cứu 48 nguyện chính là giải thích cho một câu Phật hiệu. Toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ tức là giải thích cho 48 nguyện. Còn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh chính là giải thích cho kinh Vô Lượng Thọ. Đại Tạng kinh là giải thích cho kinh Hoa Nghiêm. Nhờ đó mới thể hội được chắc lào của một bộ Đại Tạng kinh chính là một câu Phật hiệu. Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Theo như người bình thường mà nói, tức là bất kỳ một pháp nào, nếu đối với một người mà cơ duyên thành Phật đã chín mùi, thì nên bảo là chuyên nhớ. Kinh Hoa Nghiêm có nói một câu, đối tượng khác nhau, sự giải thích cũng không tương đồng. Nói về sự chuyên nhớ, đối với một người căn tánh đã chín mùi, tức là chuyên chỉ cho một câu Phật hiệu. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Thiện Tài đồng tử 53 tham hào, lão sư của Thiện Tài là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là thầy của bảy vị Phật. Lão sư của bảy vị Phật trí huệ thuộc hàng đệ nhớ. Biểu pháp của Ngài là biểu pháp cho trí huệ bậc nhớ. Chúng ta học tập đến 53 tham hào mới chân thật thấu xuống công đức Phật hiệu bất khả tư nghì. Thiện Tài học cái gì? Giống y như Hải Hiền Lão Hòa Thượng một câu A-di-đà Phật, chữ không vòng vo. Trong 53 tham hào, bạn xem tham hào đầu tiên, các tượng vân tỳ kheo, Ngài tu Bát Chu Tám Muội, chuyên tu pháp môn niệm Phật, đem pháp môn này trao lại cho Thiện Tài, Thiện Tài tiếp nhận rồi. Trong 51 tham học này, Thiện Tài cầu hậu đắc trí. Hậu đắc trí nghĩa là không gì không biết, cho nên Ngài phải nhìn, phải nghe, phải tiếp xúc được. 51 tham này là gì? Chính là xã hội hiện thực. Trong xã hội có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, chẳng có thứ nào mà Ngài không biết, chẳng có thứ nào mà không rõ. Vì sao vậy? Vì như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh, có thể khế hợp với căn tánh của hết thảy mọi người, thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Chính là cái ý như vậy. Còn bản thân Ngài thì sao? Một câu Di Đà niệm đến cùng. Vì sao? Xem thấy tham học cuối cùng, thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc, liền sẽ minh bạch. Vị thầy đầu tiên dạy Ngài niệm Phật, vì sao cùng thì dẫn Ngài về thế giới Cực Lạc. Có thể thấy Thiện Tài đồng tử từ đầu đến cuối chỉ có một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tôi nhờ đó mới hiểu rõ, hiểu tường tận. Sau khi minh bạch, tôi không còn hoài nghi đối với Tịnh Tông, tôi liền tiếp nhận. Tôi là từ Kinh Hoa Nghiêm quay sang Tịnh Độ. Nếu không có Kinh Hoa Nghiêm, tôi không tin tưởng Tịnh Độ. Làm gì có việc thuận lợi như vậy? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Một có Phật hiệu bao gồm danh hiệu của hết thể chư Phật, bao gồm tất cả kinh điển và tất cả pháp môn. Điều này làm sao có thể bảo người ta tin được? Thật sự là pháp khó tin. Khó tin nhưng có thể tin, đây mới chân thật, gọi là đáng quý. Lại không hoài nghi, vạn duyên buông xả, nghĩa là tâm bạn đã định rồi. Lúc tôi còn trẻ, cực kỳ có hứng thú với kinh giáo, hứng thú một cách nồng hậu. Tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học triết học. Ngài xem Phật pháp như triết học. Tôi là như vậy mà nhập môn. Ngài giảng cho tôi một bộ khái luận triết học. chia thành 5 bài. Bài học sau cùng chính là triết học kinh Phật. Lúc đó tôi nghi hoặc, tôi có thỉnh giáo với thầy, Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Nó làm sao có thể có triết học được? Thầy nói với tôi, thầy bảo rằng, anh còn trẻ anh không biết, Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học kinh Phật là triết học cao cấp nhất trên toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi vào cửa Phật chính là như vậy mà bước vào, không giống với người khác. Lời nói này của Lão Sư Phương vô cùng hiếm có. Ngày nay chính phủ của Bắc Kinh bên đại lộ đã khẳng định sự việc này. Họ ở trên mạng đem tin tức này đưa cho tôi xem, tôi nhìn thấy rồi. Chính phủ Bắc Kinh đã phát ngôn. Họ nói cái gì? Nói Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải mê tín, mà là giáo dục. Tôi đã chờ suốt 60 năm. Lúc tôi xuất gia, tôi 33 tuổi thì xuất gia. Năm nay là 57 năm. 57 năm trước, xuất gia đã từng đưa ra một báo cáo, kiến nghị thư. Cho Hội Phật giáo Trung Quốc, Đài Bắc, thỉnh cầu Hội Phật giáo đến chính lại. Cổ nhân Trung Quốc có nói, danh bất chính ác ngôn bất thuận. Hiện nay mọi người đều xem Phật giáo là mê tín, là tôn giáo. Trong tôn giáo, nó thuộc về tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cấp cao chỉ lạy một vị thần. Tôn giáo cấp thấp thì cái gì cũng lạy, gọi là đa thần giáo. Đa thần giáo chính là tôn giáo cấp thấp. Chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Cho nên lúc trình kiến nghị thư, trong đó chính là những gì Phương Thiên Sinh dạy cho tôi. Phật giáo là triết học, là giáo dục. Nếu thêm vào hai chữ, hiện nay chúng ta gọi là Phật giáo, thêm vào hai chữ thành giáo dục Phật Đà, thêm một chữ đà và một chữ dục, gọi là giáo dục Phật Đà. Có như vậy mới không nảy sinh hiểu lầm. Lúc đó các vị hòa thượng nghe xong cũng đều rất hoan hỷ, đều gật đầu, nhưng chưa có áp dụng. Không ngờ rằng hôm nay chính phủ Bắc Kinh họ lên tiếng rồi, đi theo phương hướng này. Chúng tôi ở Đài Loan có xây dựng một đạo tràng nhỏ trên đường Hàng Châu Nam, nó cũng được 30 năm rồi. Đạo tràng nhỏ của chúng tôi là Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội. Chúng tôi thể hiện ra trên cái tên gọi này, Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội. Tôi di dân đến Hồng Kông, ở Hồng Kông thành lập một hiệp hội, là Hiệp hội Giáo Dục Phật Đà, gọi là Hiệp hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông. Chúng tôi dùng chữ Giáo Dục Phật Đà, chứ không dùng hai chữ Phật giáo. Phật giáo sẽ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm. Danh chính ngôn thuận, việc này rất quan trọng. Một câu cuối cùng nói rằng, Nếu như hiểu rõ chân thật tường tận, nhất định quyết một lòng nắm chắc một câu Phật hiệu, không bao giờ buông lơi. Đây là sự thật, không phải giả. Thật sự Phật hiệu chỉ có bốn chữ là A Di Đà Phật, Nam Mô, có ý nghĩa là quy y. Thuở Liên Trì Đại Sư còn tại thế, có người hỏi Ngài, Ngài dạy người ta niệm Phật là dạy như thế nào? Ngài nói, tôi dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Họ lại hỏi Ngài, thế còn Ngài thì sao? Ngài trả lời, còn tôi thì niệm A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì tôi thật tình, tôi thật nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc. Cả đời tôi nhất quyết cầu sanh tịnh độ. Chấp chỉ danh hiệu là được rồi. Danh hiệu chỉ có bốn chữ, lời cung kính có thể miễn. Nam Mô là câu nói cung kính. Nam Mô nghĩa là quy y A Di Đà Phật. Cung kính A Di Đà Phật, đó là lời khách sáo. Lời khách sáo có thể không cần, càng đơn giản càng tốt. Vì vậy Liên Trì Đại Sư một đời niệm Phật chỉ niệm bốn chữ, còn dạy người khác niệm sáu chữ. Vì người khác chưa chắc đã tin, chưa chắc chịu vãng sanh thế giới Cực Lạc, còn tôi thì tin tưởng một cách chắc chắn, tôi nhất định phải đến thế giới Cực Lạc. Cho nên không cần lời khách khí. Nếu kết thiện duyên với A Di Đà Phật, tương lai họ muốn vãng sanh, chủng tử này liền chín mùi. Còn nếu như hiện nay vẫn chưa thấu hiểu chân tướng sự thật, ý niệm chân thật cầu vãng sanh vẫn chưa phát khởi, cho nên thêm vào hai chữ Nam Mô. Chí tâm là tâm chân thành, chân thành đến tột bậc, một chút hoài nghi cũng không có, hoàn toàn nghe theo giáo huấn của Phật, vô cùng yêu thích pháp môn này, kể cả Tây Phương thế giới Cực Lạc. Niệm Phật theo như lời của Phạm Phú thì niệm càng nhiều càng tốt. Bởi vì bạn không niệm Phật, nhất định sẽ khởi vọng tưởng. Tất cả nhân ngã thị phi, tham sân si mạng đều đến đủ. Cho nên nếu không niệm Phật sẽ tạo lục đạo luân hồi. Cũng chính là khuyên bạn không được gián đoạn Phật hiệu. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm điều này 92 năm, làm tấm gương cho chúng ta. Từ lúc thế độ, sư phụ dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Ngài liền một mực niệm đến lúc vãng sanh, niệm suốt 92 năm không hề gián đoạn. Thật sự làm ra tấm gương tốt cho chúng ta. Cho nên không niệm Phật, thật sự khởi tâm đồng niệm toàn là lục đạo luân hồi. Niệm A Di Đà Phật, niệm một cách rõ ràng, không vọng tưởng, cũng chẳng có vô minh. Câu Phật hiệu này không những phá vọng tưởng, mà còn đoạn vô minh, tác dụng không thể nghĩ bàn. Thế nên Lão Hòa Thượng Hải Hiền, công phu niệm Phật của Ngài, tôi cảm thấy Ngài đã đạt được thành tựu công phu thành phiến. Có lẽ trước sau năm 25 tuổi, cũng tức là lúc Ngài 20 tuổi học được pháp môn này, 5 năm Ngài có thể niệm đến công phu thành phiến. Niệm đến công phu thành phiến liền có thể liên thông với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật liền hiện thân báo tin tức cho Ngài. Cứ tiếp tục niệm Phật, ngài chứa cầu vãng sanh. Tiếp tục niệm như thế, từ công phu này lại hướng lên cao hơn, cũng không quá 5 năm. Cao lắm không thể nào vượt quá 10 năm, tức là nói ngài đạt được sự nhất tâm bất loạn, có lẽ khoảng trước sau 30 tuổi, chứng lý nhất tâm bất loạn cũng chỉ vào khoảng 40 tuổi, là ngài đã minh tâm kiến tánh rồi. Đây là sự thật, một chút cũng không giả. Câu Phật hiệu này có thể thành tựu vô thượng đạo. Niệm đến lý nhất tâm bất đoạn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, hết thảy pháp thế số thế gian hoàn toàn thông đạt tường tận. Ngài liền giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy, tất cả pháp thế số thế gian bạn thỉnh giáo với ngài, ngài đều có thể giảng cho bạn một cách rõ ràng minh bạch. Ngài có năng lực này. Điều này chúng ta không thể không biết. Niệm Phật chân thật không thể nghĩ bàn. Những năm trở lại đây, chúng tôi tuyên dương truyền thống văn hóa. Nếu không truyền thống văn hóa, sớm đã đoạn tuyệt rồi. Về sau không người kế thừa. Khi chúng tôi còn trẻ, Đài Loan vẫn còn vài vị đại sư, hiện nay đều đã qua đời cả rồi. Tìm ai đến dạy bây giờ? Phải theo ái hào, chẳng còn cách nào khác. Nhưng trong Phật môn có, bạn xem trong nhà Phật, niệm một câu Phật hiệu này, niệm đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là được. Thông suốt Phật pháp cũng thông luôn nhờ với đạo của Trung Quốc, hãy đều thông đạt. Người như vậy có thể dạy, vẫn chưa minh tâm kiến tánh thì chưa được. Vẫn chưa minh tâm kiến tánh, có đại ngộ, có tiểu ngộ. Người có tiểu ngộ rất nhiều, người có đại ngộ lại rất khó, rất hy hữu. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong chùa Phật Lai, chúng ta thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng, điều này đã chứng minh cho chúng ta, khiến chúng ta nhìn thấy một tia hy vọng. Dùng phương pháp này có thể tìm lại được trí huệ trong tự tánh, đem chướng ngại của tự tánh buông xả. Buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước là được trở về với tự tánh vốn định. Huệ Năng Đại Sư đã nói ra bốn câu, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, tức là tự tánh vốn định. Trở về với tự tánh vốn định, tức là đại triệt đại ngộ, mọi thứ chướng ngại đều không còn. Không đi con đường này thì chẳng còn đường nào để đi. Cổ thánh tiên hiền trước đây của Trung Quốc không ít người đạt được cảnh giới của pháp thân. Đại sĩ đó đều không phải là người thường. Người Trung Quốc gọi là thánh hiền, quân tử, thánh nhân là bậc đại triệt đại ngộ, hiền nhân là đại ngộ, quân tử là tiểu ngộ. Người như vậy ở mỗi triều đại đều xuất hiện không ít. Chúng ta từ trong sách cổ của lịch sử có thể nhìn thấy vô cùng hy hữu, hết sức khó được. Câu nói ở phía sau quan trọng, không niệm Phật chính là tạo lục đạo luân hồi. Một câu này phải nhớ kỹ. Bạn xem, chúng ta có cần phải niệm Phật không? Không niệm Phật, bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn là lục đạo. Rất đáng sợ. Niệm A-di-đà Phật, niệm được rõ ràng, không có vọng tưởng, không có vô minh. Một câu Phật hiệu không những phá vọng tưởng mà còn đoạn được vô minh, tác dụng không thể nghĩ bàn. Niệm một câu Phật hiệu, người cõi Tây Phương, chữ người cõi Tây Phương này ý chỉ cho người của thế giới Cực Lạc. Đừng cho rằng phương Đông của chúng ta thì Tây Phương nghĩa là châu Âu, không thể nhầm lẫn được. Đây là nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Cực Lạc, cho dù là người hạ phẩm vãng sanh cũng nghe được rất rõ ràng. Chúng ta ở nơi này niệm Phật, người của thế giới Cực Lạc đều nghe rất rõ. Người hạ phẩm cũng nghe được tường tận, huống hồ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật sẽ hoan hỷ. Đến khi chúng ta được công phu thành phiến, mối duyên của chúng ta với A Di Đà Phật liền sau, Ngài sẽ đến ngay, đến báo cho ta rất nhiều tin tức. Ngài biết được bạn sắp thành Phật rồi, sẽ nhanh thôi. Không những như vậy, chư Phật ở mười phương thế giới cũng hộ niệm cho bạn. Các vị thần hộ pháp có thể không ủng hộ bạn sao? Có người niệm Phật nhưng gặp phải ma chướng, đó là do nguyên nhân gì? Do tâm của bạn không thanh tịnh, do dự không quả quý, bạn có hoài nghi. Niệm Phật mà còn nghĩ đến những thứ khác, không cảm ứng với Phật Bồ Tát, mà thấy được, mà cũng biết, nhìn thấy rồi liền đùa vui với bạn một chút. Nếu như có lòng kiên định, ý niệm còn sanh Tây Phương, cái tâm này mà không dám đến quấy phá. Vì sao vậy? Bạn được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, bạn được Long Thiên Thiện Thần bảo vệ, ma không dám đến gần bạn. Tâm của bạn bất chính, ma mới đến trêu đùa bạn. Do đó, ở chỗ này nói, chúng tự nhiên lìa khỏi, hoặc ngược lại còn sanh khởi tâm tôn trọng bạn. Đây cũng đang nói về ma. Bạn làm thật, ma tôn trọng bạn, ma cũng lễ kính bạn. Vào thời loạn thế, khổ không kể xiết, tai nạn rất nhiều, chẳng cách gì dự báo được. Biết rõ hoàn cảnh nơi chốn, nơi ở hiện nay của chúng ta thuộc vào hoàn cảnh gì? Ngoài phương pháp này ra, quả thật chẳng còn phương pháp nào khác có thể dạy cứu chúng ta. Cho nên lần này đến nơi đây, các đồng hào muốn tôi giảng kinh. Tháng sau tôi đến thăm Nhật Bản, cũng là đi giảng kinh. Giảng cái gì đây? Tôi cũng giảng phẩm này, phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Chỉ giới thiệu một phẩm này, giảng nhiều một chút, nghe nhiều một chút, có thể nghe được toàn bộ bộ kinh này đương nhiên tốt. Nhưng toàn kinh thì quá dài, từ đầu đến cuối gần như mất hơn 1000 giờ đồng hồ. Hiện tại càng giảng càng kỹ, càng kỹ càng tốt. Nhất định phải hiểu cho rõ, hiểu cho tường tận, kiên định tính tâm, kiên cố nguyện tâm, một đời này có thể thành tựu. Vì vậy nhất định phải biết, chỉ có pháp môn này quả thật hiệu quả ổn định nhanh chóng. Sáng tối sáu thời đều niệm Phật chính là thiện căn bất khả tư nghì. Một khi có cơ hội liền phải báo Phật ân, vừa có cơ hội liền đem pháp môn này giới thiệu cho người khác. Cho nên kinh điển tháng nào chúng tôi cũng in đem tặng cho mọi người. Họ chỉ cần niệm câu Phật hiệu này, chủng tử kim cang liền được trồng xuống. Làm mọi việc thiện dù lớn hay nhỏ, tất cả đều hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Vào phúc lâm chung, mười niệm hay một niệm đều có thể vãng sanh. Nhưng có rất nhiều người bệnh vào phúc lâm chung bị hôn mê, ngay cả người nhà cũng không nhận ra, làm sao niệm được? Nếu muốn phúc lâm chung có thể đắc lực, lúc bình thường phải dụng công, tuyệt đối không được cầu may. Hơn nữa còn phải có ba điều kiện. Ba điều kiện này: điều thứ nhất, phúc lâm chung đầu óc tỉnh táo, không mê muội. Thứ hai, lâm chung có thiện tri thức nhắc nhở. Thứ ba, họ vừa nghe được lập tức tiếp nhận. Ba điều kiện này nếu thiếu một thứ đều không thể vãng sanh. Vậy thì giây phút lâm chung lại trở về sáu nẻo luân hồi. Điều này rất đáng sợ. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm, địa chỉ website vô lượng thọ.vn.